Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, tờ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 7 tháng 9 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi. Kế đó là các đề mục. Thánh mẫu La Vang, văn kiện tòa thánh, hành trình với Chúa Kitô. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 10 giờ sáng thứ tư hôm qua, mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nhắc đến dung mạo của Thánh Tông đồ Philippe, được kể vào hàng thứ Năm trong danh sách 12 tông đồ nơi các phúc âm nhắc lại. Theo phúc âm Thánh Gioan, thì tông đồ Philippe, người cùng quê với Thánh Phêrô và Andre, tức là từ Bethsaida, là người đã đến gặp Nathanael và nói với ông: "Chúng tôi đã gặp đấng mà Môi-sen và các tiên tri đã nói đến, đó là Đức Giê-xu con ông Giu-se, người làng Nazareth." Và trước thái độ nghi ngờ của Nathanael, từ Nazareth có gì đáng giá đâu, Philippe đã trả lời: "Hãy đến mà xem cho rõ." Phúc âm theo Thánh Gioan chương 1 câu 46. Dựa vào chi tiết này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 rút ra bài học về việc rao giảng phúc âm. Công việc rao giảng phúc âm này không phải là việc lý thuyết trừu tượng, nhưng là một lời mời trực tiếp gửi đến người nhận, vừa gợi ý cho người đó hãy đến cảm nghiệm điều đã được loan báo, hãy dám thử cho biết, hãy đến mà xem cho rõ. Điều quan trọng nhất là học sống theo Chúa, chứ không phải chỉ lắng nghe những giáo huấn của người. Cần đích thân biết Chúa trong khía cạnh cụ thể nhân tính của Ngài. Chúa không chỉ là vị Thầy, nhưng còn là người bạn thân nữa. Làm sao chúng ta có thể biết Chúa được nếu chúng ta chỉ đứng ở nơi xa? Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chuyến viếng thăm sắp đến của Ngài tại quê hương miền Nam nước Đức, và ước mong chuyến viếng thăm trở thành mùa xuân đức tin và tiến bộ dân sự cho dân tộc Đức. Tin Đức Quốc. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trở về thăm cố hương miền Nam nước Đức. Nơi đây đang dậy lên cơn sốt vì biến cố Đức Giáo Hoàng về nơi sinh quán. Dân chúng ở đây đang từng ngày mong đợi Đức Giáo Hoàng đến. Phát ngôn viên giáo phận Regensburg gọi biến cố này là một cuộc giảng giáo lý. Đài truyền hình quốc gia và các đài phát thanh địa phương đã chuẩn bị những chương trình để tường trình mọi góc cạnh và những nhân vật quan trọng trong dịp Đức Giáo Hoàng viếng thăm Regensburg. Rất nhiều mạng lưới điện tử đã được thiết lập để du khách có thể gửi những tấm thiệp và hình ảnh tại Berlin. Đây là địa điểm căn nhà Đức Giáo Hoàng đã sống với người chị của Ngài, là bà Maria, lúc còn là giáo sư thần học tại Regensburg, trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Munich. Toàn thành phố đã được trang hoàng với màu của Đức Giáo Hoàng là màu vàng kim. Các cửa tiệm chứa đầy ắp những món hàng kỷ niệm cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha như nến, đĩa kỷ niệm, quân chương, vân vân. Các doanh gia địa phương còn chế tạo một loại bia và nước chanh đặc biệt. Trên hộp bia hay nước ngọt có in hình Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đang nhìn ngắm thành phố Regensburg với vẻ đầy tình thương yêu của một người cha. Riêng hãng chế tạo xe ô tô BMW có một quyết định đặc biệt là đóng hãng nghỉ trong ngày Đức Thánh Cha đến để công nhân có thể tham dự các buổi lễ do Đức Giáo Hoàng cử hành vào ngày 12 tháng 9. Phân xưởng xe hơi BMW tại đây mỗi ngày sản xuất khoảng 1.000 chiếc xe. Trên nhiều đường phố Đức Giáo Hoàng sẽ đi qua, các gia chủ và sinh viên học sinh đã trang trí nhà cửa đường xá để nghênh đón Đức Thánh Cha. Tin Roma. Đức Hồng Y Joseph Clem tuyên bố, có điệp viên Cộng sản tại Vatican theo dõi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Liên bang Xô Viết đã tuyển người tại Tòa Thánh Vatican để theo dõi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đó là lời tuyên bố của Đức Hồng Y Joseph Klemm với hãng tin ANSA của Ý. Đức Hồng Y nói, đã có những điệp viên bên trong tòa thánh Vatican. Mặc Tư Khoa rất quan tâm đến những gì xảy ra tại Roma. Đó là một vị giáo hoàng người Ba Lan. Đức Hồng Y còn nói thêm như sau. Dưới thời Cộng sản Ba Lan, chính quyền đã theo dõi sát từng linh mục. Không giáo sĩ nào thoát khỏi sự theo dõi. Tại cơ quan tình báo, mỗi giáo sĩ có một hồ sơ riêng. Trong những năm gần đây, việc cho mở lại các văn khố do chính quyền Cộng sản thu thập đã xác nhận và chứng minh chuyện các điệp viên linh mục đã thu thập rất nhiều tài liệu liên quan đến giới chức giáo hội công giáo. Một số linh mục đã được chính quyền Cộng sản tuyển lựa để thu thập tin tức, nhưng cũng có những vị hợp tác một cách vô tình, cung cấp tin tức cho những người thân quen mà không biết đó chính là nhân viên mật vụ của chính phủ. Tại Ba Lan, sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, chính quyền cho thiết lập Viện Ký ức Quốc gia để tìm hiểu đất nước Ba Lan dưới thời Cộng sản. Theo viện này, thì 10% linh mục Ba Lan đã là người cung cấp tin tức tình báo về giáo hội cho chính quyền Cộng sản Ba Lan. Trong số này có người biết rõ việc mình làm, nhưng cũng có người làm cách vô tình. Đức Hồng Y Klemm cho biết tiếp như sau. Những tài liệu của Sở Mật vụ Ba Lan về các linh mục thì vô số kể, hàng ngàn tài liệu. Nếu sắp các hồ sơ ấy thành một hàng, thì hồ sơ kéo dài đến mấy dặm. Vào năm ngoái, Viện Ký ức Quốc gia tố cáo linh mục Konrad Hemo, thuộc dòng Đa Minh làm việc tại Roma, là nhân viên tình báo có ăn lương của Sở Mật vụ Ba Lan, có nhiệm vụ cung cấp tin tức về Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Linh mục Konrad Hemo nói, ngài không làm việc tại Vatican và không lấy được tài liệu mật. Ngài bác bỏ việc cố tình cộng tác với nhà cầm quyền Cộng sản. Nhưng vị linh mục này nói, Đức Giáo Hoàng biết rất rõ ngài bị người ta theo dõi. Linh mục Hemo nhắc lại chuyện, trong một lần Đức Giáo Hoàng gặp các linh mục Ba Lan, Đức Giáo Hoàng nói, ngài biết ngài bị điệp viên theo dõi. Thoạt đầu, khi cha Konrad Hemo bị Viện Ký ức Quốc gia Ba Lan tố cáo và công bố bằng chứng trước dư luận, thì Đức Hồng Y André Marie Descour của Ba Lan, bạn thân với Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã lên tiếng bác bỏ vụ cáo buộc này. Đức Hồng Y gọi đó là chuyện lố bịch, phi lý. Nhưng nay, thì Đức Hồng Y Joseph Klemm của Tổng giáo phận thủ đô Warsawa đã nói với hãng tin ANSA rằng, chắc chắn cha Hemo là một điệp viên. Đức Hồng Y Klemm nói, sau khi xem xét tài liệu được công bố vào năm ngoái, riêng tôi tin vụ này. Được biết, Đức Hồng Y Joseph Klemm cai quản Tổng giáo phận thủ đô Warsawa của Ba Lan đang có mặt tại Ý. Ngài được mời giảng thuyết trong buổi lễ cầu nguyện liên tôn lần thứ 20 tại ICC do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức để cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tin Ấn Độ. Các nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái mừng sinh nhật lần thứ 96 của vị sáng lập dòng, chân phước Teresa thành Kolkata, hôm ngày 26 tháng 8, bằng cách nhấn mạnh đến sứ điệp tình yêu và phục vụ của chân phước. Người kế vị chân phước mẹ Teresa Calcutta, đứng đầu dòng tu này, là nữ tu Nirmana Joshi, đã nói với giới truyền thông rằng, sứ điệp tình yêu của vị sáng lập dòng là giải pháp duy nhất cho thế giới hiện nay, vốn tràn ngập chiến tranh và hận thù. Chị Nirmala trả lời các câu hỏi của giới truyền thông tại nhà mẹ của dòng Thừa Sai Bác Ái ở Kolkata, nơi chân phước Teresa chọn làm trụ sở chính. Thành phố này trước đây được gọi là Calcutta, thủ phủ bang Tây Bengal, cách New Delhi 1.400 cây số về phía đông nam. Khi được hỏi về liên quan giữa sứ điệp của chân phước Teresa Kolkata với thế giới hiện nay, chị Nirmala trả lời rằng tình yêu là giải pháp duy nhất. Những ai theo đuổi giải pháp sát nhân thì sẽ chỉ nhận lại tai họa dưới một hình thức khác. Các nữ tu, tập sinh, đồng nghiệp và bạn bè đã đến chật ních nhà nguyện của nhà mẹ để tham dự thánh lễ kỷ niệm vào lúc 6 giờ sáng. Sau đó, họ xuống bên mộ của chân phước Teresa Calcutta và cùng nhau vừa vỗ tay vừa hát bài chúc mừng sinh nhật. Trong bài giảng lễ, cha Cyril De Silva thuộc dòng Thừa Sai Bác Ái nói rằng, cha mẹ của chân phước Teresa mong muốn dâng hiến chân phước cho Chúa và rửa tội đặt tên cho mẹ là Agnes Gonza Bouzakhiu ngày 27 tháng 8 năm 1910, một ngày sau khi mẹ chào đời. Cha De Silva còn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thánh thể đối với mẹ Teresa Concata, và cho biết mẹ thường không đi đâu cả, cho dù rất khuya, nếu không lãnh nhận mình Thánh Chúa. Nhờ luôn lãnh nhận mình Thánh Chúa, mẹ có thể chăm sóc người khác bằng tình yêu của mẹ dành cho Chúa Giêsu. Ông Alex Diaz đến từ Barcelona, Tây Ban Nha, làm việc tại một trong các trung tâm của dòng thừa sai Bác Ái, đã nói với hãng tin UK rằng cuộc đời của chân phước Teresa, thường được gọi là mẹ Teresa Calcutta, đã truyền cảm hứng cho ông đảm nhận những công việc bác ái. Một viên chức của bang Tây Ban Gan là bộ trưởng giao thông, có mặt trong số những người viếng mộ chân phước trong ngày sinh nhật. Sau đó, viên chức này, một vị lãnh đạo cộng sản, nói với giới truyền thông rằng chân phước Teresa là người của hòa bình rất quan trọng, đáng được noi gương trong những thời điểm bất ổn này của chúng ta.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, nhân dịp kỷ niệm 20 năm cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi 1986-2006, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe phần thứ nhất của sứ điệp. Trong đó, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ca ngợi sáng kiến của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị như là một lời tiên tri đến đúng lúc cho hoàn cảnh của thế giới. Đồng thời, Đức Thánh Cha Benedicto cũng nhắc lại vai trò xây dựng hòa bình của mọi tôn giáo. Ngài đã quả quyết như sau. Mặc cho những khác biệt giữa những con đường tôn giáo khác nhau, việc nhìn nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa không thế nào không giúp cho những kẻ tin Chúa có thái độ nhìn nhận những kẻ khác như là anh chị em. Vì thế, không ai được phép ngại đến lý do về sự khác biệt tôn giáo như là căn bản hoặc như là cớ để có thái độ gây chiến với những kẻ khác. Hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần thứ hai của sứ điệp như sau. Người ta có thể đặt ra vấn nạn rằng, lịch sử biết đến hiện tượng buồn đau của những cuộc chiến tôn giáo. Tuy nhiên, chúng ta biết rõ rằng, những thể hiện như thế về bạo lực không thế nào được quy gán cho tôn giáo xét như là tôn giáo. Nhưng đó là do những giới hạn văn hóa mà, với những giới hạn này, tôn giáo được thực hành và được phát triển trong dòng thời gian. Khi ý thức tôn giáo đạt đến mức trưởng thành, thì ý thức đó làm phát sinh nơi tín hữu nhận thức rằng đức tin vào Thiên Chúa, đấng tạo hóa của vũ trụ và là người cha của tất cả mọi người, không thế nào không cổ võ những liên lạc của tình huynh đệ đại đồng giữa con người với nhau. Thật vậy, những chứng tá về mối dây liên lạc sâu xa hiện có giữa tương quan với Thiên Chúa và nền luân lý của tình thương, những chứng tá đó đều có mặt trong tất cả những truyền thống tôn giáo lớn. Chúng ta, những người Kitô, chúng ta cảm thấy mình được xác tín trong điều vừa nói, và hơn nữa được soi sáng bởi lời Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước đã mặc khải tình thương của Thiên Chúa đối với tất cả mọi dân tộc, mà Ngài, trong giao ước ký kết với ông Môi-se, quy tụ lại trong một vòng tay duy nhất, được biểu trưng bởi cầu vồng trên các đám mây. Và tiếp đó, một cách vĩnh viễn, qua lời của các ngôn sứ, Ngài muốn quy tụ các dân tộc lại trong một đại gia đình phổ quát. Kể đến, trong Tân Ước, mặc khải về ý định tình thương phổ quát đạt đến chốt đỉnh trong mầu nhiệm vượt qua, trong đó, bằng một hành động đáng khâm phục để thể hiện tình liên đới cứu rỗi. con Thiên Chúa nhập thể hiến dâng chính mình làm hy tế trên thập giá cho toàn thể nhân loại. Như thế, Thiên Chúa chứng minh rằng bản thể Ngài là tình yêu thương. Đó là tất cả những gì tôi có ý nhấn mạnh trong thông điệp đầu tiên được bắt đầu với những lời Thiên Chúa là tình yêu. Lời quả quyết này của Kinh Thánh không những soi sáng cho mầu nhiệm Thiên Chúa mà còn dọi sáng cho những tương quan giữa người với người. Vì tất cả mọi người đều được mời gọi hãy sống theo mệnh lệnh của tình thương. Cuộc gặp gỡ đã được cổ võ tại Assisi do bởi vị tôi tớ Chúa, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhấn mạnh một cách thích hợp đến giá trị của lời cầu nguyện trong công cuộc xây dựng hòa bình. Thật vậy, chúng ta ý thức con đường tiến đến điều thiện hảo căn bản này là khó khăn biết chừng nào, và đôi khi có tính cách tuyệt vọng rồi, theo cái nhìn phàm trần của con người. Hòa bình là một giá trị mà trong đó có biết bao yếu tố hướng về đó. Để xây dựng hòa bình, chắc chắn rằng những con đường có tính cách văn hóa, chính trị, kinh tế là rất quan trọng. Tuy nhiên, trước hết, hòa bình cần được xây dựng nơi các tâm hồn. Thật vậy, chính trong các tâm hồn mà được phát triển những tâm tình có thể nuôi sống hòa bình, hoặc ngược lại, có thể đe dọa hòa bình, làm cho hòa bình bị yếu đi và bị chết nghẹt. Hơn nữa, tâm hồn con người còn là nơi của những can thiệp của Thiên Chúa. Vì thế, bên cạnh chiều kích theo tầm ngang của những tương quan với kẻ khác, được biểu lộ một chiều kích có tầm quan trọng căn bản là chiều kích theo dọc đứng của tương quan của mỗi cá nhân với Thiên Chúa, đứng là nền tảng của tất cả mọi sự. Đó chính là điều mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị với sáng kiến của năm 1986 đã muốn nhắc lại một cách mạnh mẽ cho toàn thế giới. Ngài đã yêu cầu hãy cầu nguyện một cách đích thực, một lời cầu nguyện lôi cuốn toàn bộ cuộc sống. Vì thế, Ngài muốn sao cho lời cầu nguyện được đi kèm với việc chay tịnh và được thể hiện trong cuộc hành hương, biểu tượng cho cuộc hành trình tiến đến gặp gỡ Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích như sau. Từ phía chúng ta, lời cầu nguyện đòi hỏi sự hoán cải nơi tâm hồn. Sứ điệp này còn một phần nữa chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang, cũng do Mai Hương trình bày.
Lễ sinh nhật Đức Mẹ, chúng tôi xin dành một Thánh Mẫu La Vang tuần này để ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa của lễ này. Không ai biết được hoàn cảnh sinh hạ của mẹ Maria. Các sách tin mừng không nói gì về biến cố này. Tuy nhiên, đầu thế kỷ thứ hai, người ta bắt đầu bàn đến ngày sinh của Đức Mẹ. Trong quyển Ngụy Thư thường được gọi là tin mừng theo Thánh Giacôbê, chúng ta đọc được một câu chuyện về việc mẹ Maria được cưu mang trong lòng thân mẫu là Thánh Anna. Cùng với Thánh Anna Thân phụ của mẹ là Thánh Joachim cũng được nhắc đến trong câu chuyện này. Phải chăng, chính từ câu chuyện ngoài luồng này mà lễ sinh nhật Đức Mẹ đã được thiết lập? Thật ra, chẳng ai biết được chính xác nguồn gốc của lễ này. Điều chắc chắn là lễ này bắt nguồn từ Đông Phương tại một nhà thờ dân kính Thánh Anna. Theo truyền thuyết, nhà thờ này được xây tại nơi đã từng có một ngôi nhà mà người ta tin là nơi Đức Mẹ chào đời. Qua các bài thánh thi được sáng tác trong ngày lễ, người ta phỏng đoán rằng lễ sinh nhật Đức Mẹ đã có từ cuối thế kỷ thứ năm. Lễ này đã được du nhập đến Roma vào thế kỷ thứ bảy và là một trong bốn ngày lễ kính Đức Mẹ, trong đó Đức Giáo Hoàng Sergio cho phép rước kiệu. Thật ra mầu nhiệm được cử hành trong ngày lễ không phải là việc sinh hạ của Đức Mẹ, mà là tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Mẹ. Tất cả các bản văn phụng vụ trong thánh lễ và phụng vụ giờ kinh trong lễ này đều đề cao tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Chẳng hạn, trong lời nguyện mở đầu của thánh lễ, giáo hội cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, bình minh ngày cứu rỗi xuất hiện khi Đức Trinh Nữ Maria sinh hạ con Chúa. Ý tưởng này cũng được làm nổi bật trong bài đọc được trích từ sách Tiên tri Mikê đoạn 5. Trong đoạn sách này, vị tiên tri nói đến Bethlehem. Tuy là vùng đất tâm tối bé mọn nhất của Judea, nhưng chính từ đó mà Đấng Cứu Tinh sẽ sinh hạ. Đấng Cứu Tinh sinh hạ từ Bethlehem và mẹ Ngài là Maria người Nazareth. Lời tung hô Alleluia trước bài đọc tin mừng cũng ca tụng mẹ Maria như là đấng mang vào thế giới mặt trời công chính là Chúa Giêsu Kitô. Trong bài tin mừng của ngày lễ, giáo hội lại trích đọc sách Gia Phả không phải của Đức Mẹ mà là của Thánh Giuse, con vua David. Sách Gia Phả là một tài liệu vô cùng quan trọng trong văn hóa Do Thái. Sách Gia Phả xác lập phụ tính hợp pháp của một đứa con trai. Trong sách Gia Phả được Thánh Matthew trích đọc, người con này chính là Thánh Giuse, người được xem là cha của Chúa Giêsu. Trước mặt pháp luật, Thánh Giuse là cha của Chúa Giêsu và theo tiên tri Mikê, nguồn gốc của ngài trở về một thời rất xa xưa. Thánh nhân thuộc dòng dõi vua David. Thánh sử Matthew đã truy tìm nguồn gốc của Thánh Giuse mãi cho đến tổ phụ Abraham, xuyên qua Jesse, cha của David, và từ các vua thuộc dòng David cho đến thời bị lưu đày. Đường phá hệ liên tục mãi cho đến Nathan, cha của Giuse, phu quân của Maria. Từ đó, Chúa Giêsu cũng gọi là Đức Kitô sinh hạ. Xét về mặt phụng vụ, đây là câu quan trọng nhất trong bài đọc. Chúa Giêsu thực sự là con của mẹ Maria. Tiếp theo sau Gia Phả, Thánh Matthew ghi lại những nghi ngờ và giấc mơ của Thánh Giuse, để rồi cuối cùng trích dẫn lời của tiên tri Isaiah. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một người con, và họ sẽ đặt tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Do đó, lễ sinh nhật của Đức Mẹ thiết yếu là một cử hành tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của mẹ Maria. Chính mẹ là đấng đã sinh hạ đấng cứu thế vào trần gian. Chính vì lý do đó mà mẹ được tôn vinh trong ngày lễ này. Chúng ta cũng nhận ra ý tưởng này trong phần kinh sách của phụng vụ giờ kinh trong ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ. Bài đọc thứ nhất trong phần kinh sách được trích từ sách Sáng Thế Ký đoạn 3, từ câu 9 đến câu 20. Đây là câu chuyện về sự sa ngã của ông bà Nguyên Tổ và những hậu quả của sự sa ngã. Đối với phụng vụ, câu quan trọng nhất là câu: Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng dõi ngươi và dòng giống người đàn bà. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu ngươi và ngươi sẽ cắn vào gót nó. Bản văn này báo trước sự đối đầu giữa ma quỷ và người đàn bà và miêu duệ của bà. Miêu duệ của người đàn bà sẽ đánh bại ma quỷ. Trong truyền thống của giáo hội Đông lẫn Tây, bản văn này là một lời tiên báo về cuộc chiến giữa đấng cứu thế và ma quỷ. Như thế, bản văn này được ứng dụng qua câu cuối cùng của đoạn tin mừng theo Thánh Matthew. Chúa Giêsu có nghĩa là cứu thế, bởi vì Ngài chính là đấng cứu độ dân Ngài. Trong giờ kinh chiều 2, giáo hội lại cho chúng ta lắng nghe thư của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Roma, đoạn 9, câu 1 đến câu 5. Thánh Phaolô nói đến số phận của người Do Thái. Thánh nhân chỉ có một mong ước là thấy những người đồng bào ruột thịt của mình một ngày nào đó cũng sẽ đón nhận Chúa Kitô cứu thế, đấng mà xét theo huyết thống cũng là một người trong họ. Ngài là miêu duệ của dòng dõi dân Chúa, đấng đã chọn họ làm con cái của Người. Họ đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Người trên núi Sinai và trong đền thờ. Người đã hứa ban cho họ một đấng cứu tinh từ ngàn xưa, và nay lời hứa đã được thực hiện. Sự hiện diện của đấng cứu tinh đã được biểu lộ khi Ngài mặc lấy xác phàm trong lòng trinh nữ Maria. Sự hiện diện này được tiếp tục qua phụng vụ của giáo hội. Từ nay, Chúa Giêsu có thể hiện diện với chúng ta như chúng ta hiện diện với Ngài, bằng một cách thế chưa từng có trước đó. Ý nghĩa của lễ sinh nhật Đức Mẹ được tóm lược trong bài giảng của Thánh Andre thành Creta vào thế kỷ thứ 8 mà giáo hội trích đọc trong phần kinh sách của phụng vụ giờ kinh. Trước hết, thánh nhân nói đến sự hài hòa của lệ luật với tình yêu. Chúa Kitô biến chữ viết thành tinh thần. Ngài đặt lệ luật dưới tình yêu. Đây chính là ơn phúc mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta. Bản tính con người được canh tân. Thiên Chúa trở thành con người để cho con người được thần hóa. Nhưng vì một vinh quang như thế quá cao trọng cho nên Thiên Chúa cần một hoạt động giáo đầu. Đây chính là ý nghĩa của lễ sinh nhật Đức Mẹ. Ngày sinh của Mẹ Thiên Chúa là một giáo đầu cho vinh quang mà Thiên Chúa sẽ tỏ bày. Đây chính là mầu nhiệm mà giáo hội cử hành trong ngày sinh của Đức Mẹ. Chúng ta sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của lệ luật để được đưa vào sự thật. Thánh Andre thành Creta kết thúc bài giảng bằng lời khuyên hãy vui lên, bởi vì hôm nay một đền thánh được xây lên cho đấng tạo dựng vũ trụ. Tạo vật, tức Mẹ Maria, đã sẵn sàng để trở thành nơi cư ngụ thần linh của đấng tạo hóa. Trong sự sinh hạ của Mẹ Maria, Thánh Andre thành Creta đã thấy được dấu đầu của mầu nhiệm nhập thể của Chúa Giêsu, đấng là Con Thiên Chúa. Và như thế, Mẹ Maria có thể được gọi một cách chính đáng là Mẹ Thiên Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một văn kiện tòa thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, thứ năm tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã đọc xong phần kết luận của thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Thiên Chúa là tình yêu. Và như thế, chúng ta đã kết thúc việc đọc trọn thông điệp của Đức Thánh Cha. Giờ đây, trong một văn kiện tòa thánh hôm nay và tuần sau, Đặng Thế Dũng sẽ gửi đến quý vị và các bạn chính lời giới thiệu của Đức Thánh Cha về thông điệp đầu tiên của Ngài. Lời giới thiệu này được thể hiện qua bức thư mà Đức Thánh Cha gửi cho các độc giả tuần báo Gia đình Kitô để giải thích về nội dung chính yếu của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng chính thức giải thích nội dung thông điệp của mình. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Các độc giả của tuần báo Gia đình Kitô thân mến, tôi vui mừng vì tuần báo Gia đình Kitô có sáng kiến gửi đến tận nhà anh chị em thông điệp đầu tiên của tôi. Tôi cũng vui mừng vì tuần báo đã cho tôi dịp viết vài lời kèm theo để giúp cho việc đọc thông điệp này trở nên dễ dàng hơn. Thật vậy, lúc đầu bản văn của thông điệp xem ra hơi khó một chút và có tính cách lý thuyết. Tuy nhiên, càng đọc sâu vào thông điệp thì càng dễ dàng nhận thấy rằng tôi đã chỉ muốn trả lời cho vài câu hỏi thật cụ thể đối với đời sống Kitô. Đó là đoạn mở đầu bức thư của Thánh Cha gửi cho các độc giả tuần báo Gia đình Kitô để giải thích về nội dung chính yếu của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đức Thánh Cha đã công nhận rằng thông điệp mới đọc qua xem ra hơi khó một chút và có tính cách lý thuyết. Đây là phần thứ nhất của thông điệp, là phần lý thuyết định nghĩa về từ ngữ tình yêu trong ba khía cạnh Eros, Philia và Agape. Eros là tình yêu giữa người nam và người nữ. Philia là tình yêu giữa hai người bạn. Và Agape là tình yêu thần thiên giữa con người và Thiên Chúa. Đây là phần lý thuyết của thông điệp, nên có tính cách, theo lời Đức Thánh Cha nói, hơi khó một chút. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha viết thêm rằng, càng đọc sâu vào thông điệp thì càng dễ dàng nhận thấy rằng, tôi đã chỉ muốn trả lời cho vài câu hỏi thật cụ thể đối với đời sống Kitô. Như thế, nơi phần đầu của bức thư của Ngài, Đức Thánh Cha trả lời cho ba câu hỏi có thể nói là liên quan đến nội dung chính của bức thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Câu hỏi đầu tiên là, người ta có thể yêu mến Thiên Chúa thật không? Câu hỏi thứ hai, chúng ta có thể yêu mến thật sự người lân cận, xa lạ với chúng ta hoặc không dễ thương chút nào hay không? Và câu hỏi thứ ba, với những mệnh lệnh và những lời ngăn cấm của mình, phải chăng giáo hội đã làm cho niềm vui của tình yêu nam nữ, tình yêu theo nghĩa Eros, tình yêu thôi thúc ta đến với kẻ khác, và là tình yêu hướng đến sự kết hợp, trở nên điều cay đắng hay không? Đức Thánh Cha trả lời cho ba câu hỏi này như sau. Câu hỏi đầu tiên như sau, người ta có thể yêu mến Thiên Chúa thật không? Hay hỏi rằng, tình yêu có thể được áp đặt không? Tình yêu Thiên Chúa không phải là một thứ tình cảm mà chúng ta có hay không có hay sao? Câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên này như sau. Vâng, chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, xét vì Thiên Chúa đã không ở trong một khoảng cách không thể vượt qua được. Nhưng Ngài đã bước vào và còn đang bước vào trong đời sống chúng ta. Ngài đến với chúng ta, đến với mỗi người chúng ta trong các bí tích mà qua đó Ngài tác động trong cuộc đời chúng ta. Ngài đến với chúng ta với đức tin của giáo hội, mà qua đó Ngài ngỏ lời với chúng ta. Ngài đến với chúng ta bằng cách làm cho chúng ta gặp được những con người mà Ngài đã chạm đến, và là những con người thông truyền ánh sáng của Ngài. Ngài đến với chúng ta với những hoàn cảnh mà qua đó Ngài can thiệp vào trong đời sống chúng ta. Ngài đến với chúng ta với những dấu chỉ của thụ tạo mà Ngài đã trao ban cho chúng ta. Thiên Chúa không chỉ đã cống hiến cho chúng ta tình yêu, nhưng trước tiên Ngài đã sống tình yêu đó. Và bằng rất nhiều cách thế, Ngài gõ cửa tâm hồn chúng ta để khơi dậy tình yêu chúng ta đáp trả tình yêu Ngài. tình yêu không chỉ là một tình cảm, nhưng còn có trí khôn và ý chí trong đó. Với lời Ngài, Thiên Chúa ngỏ lời với trí khôn chúng ta, với ý chí chúng ta và với tình cảm chúng ta, sao cho chúng ta có thể học cách yêu mến Ngài với hết con tim và với trọn cả linh hồn. Thật vậy, chúng ta không gặp tình yêu trong tình trạng đã tốt đẹp và sẵn sàng rồi, nhưng còn tăng trưởng thêm mãi. Có thể nói rằng, chúng ta có thể học yêu thương một cách từ từ, sao cho càng ngày tình yêu đó càng ôm lấy tất cả mọi năng lực chúng ta, và mở ra cho chúng ta con đường sống ngay chính. Câu hỏi thứ hai như sau. Chúng ta có thể yêu mến thật sự người lân cận, xa lạ với chúng ta, hoặc không dễ thương chút nào hay không? Vâng, chúng ta có thể, nếu chúng ta là những bạn hữu của Thiên Chúa. Nếu chúng ta là bạn của Chúa Kitô, và như thế chúng ta càng ngày càng nhìn thấy rõ ràng hơn rằng, Chúa đã và còn đang yêu thương chúng ta, cho dù đôi khi chúng ta không nhìn về Ngài và sống theo những định hướng khác. Tuy nhiên, nếu tình bạn hữu với Chúa từ từ trở thành điều quan trọng và có tính cách quyết định cho chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu muốn điều tốt cho tất cả những ai mà Chúa yêu thương, và là những kẻ cần ta trợ giúp. Chúa muốn chúng ta trở thành bạn của những người bạn của Ngài. Và chúng ta có thể làm như vậy nếu trong nội tâm chúng ta sống gần bên Ngài. Cuối cùng còn có câu hỏi sau đây. Với những mệnh lệnh và những lời ngăn cấm của mình, phải chăng giáo hội đã làm cho niềm vui của tình yêu nam nữ, tình yêu theo nghĩa Eros, tình yêu thôi thúc ta đến với kẻ khác, và là tình yêu hướng đến sự kết hợp, trở nên điều cay đắng hay không? Trong thông điệp, tôi đã cố gắng chứng minh rằng, lời hứa sâu xa nhất của tình yêu theo nghĩa Eros chỉ có thể trưởng thành khi chúng ta không tìm cách bắt lấy hạnh phúc cách bất ngờ. Ngược lại, chúng ta kiên trì khám phá mỗi ngày một hơn kẻ khác, khám phá sâu xa hơn với trọn cả thể xác và linh hồn, sao cho cuối cùng hạnh phúc của người khác trở thành quan trọng hơn hạnh phúc của bản thân ta. Lúc đó, người ta không còn muốn chỉ lấy về cho mình, nhưng muốn cho đi. Và chính trong sự giải thoát khỏi cái tôi này mà đương sự gặp lại chính mình và đạt đến cao điểm của niềm vui. Trong thông điệp, tôi nói đến con đường thanh luyện và trưởng thành, một con đường cần thiết, ngõ hầu lời hứa đích thực của tình yêu theo nghĩa Eros có thể được hoàn thành. Ngôn ngữ truyền thống đã gọi con đường này là sự giáo dục sống khiết tịnh. Cuối cùng, điều này không có nghĩa nào khác hơn là việc học hỏi sống yêu thương trọn vẹn trong tiến trình kiên trì lớn lên và trưởng thành. Quý vị và các bạn thân mến, đó là phần thứ nhất của bức thư Đức Thánh Cha gửi cho các độc giả tuần báo Gia đình Kitô để giải thích về nội dung chính yếu thông điệp đầu tiên của Ngài, Thiên Chúa là tình yêu. Thứ năm tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc sang phần thứ hai của bức thư này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân trình bày.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đế mình.
Đối với những độc giả chú ý đến biểu tượng và nhạy cảm đối với những thể văn kêu gợi, thì cuốn phúc âm thứ tư lập tức nói lên thâm ý của tác giả, muốn diễn tả Đức Kitô như là trung tâm thờ phượng của dân Chúa. Quả vậy, khác với lối thuật truyện của phúc âm Nhất Lãm, Ở đây cuộc đời Đức Giê-xu được trình bày hầu như chỉ xảy ra ở xứ Judea, xoay quanh đền thờ, và các biến cố thường cũng được kể đi theo các ngày lễ tôn giáo. Chính Chúa Giê-xu đã tuyên bố phế bỏ phụng tự cũ, cả ở Si-ôn, cả ở trên núi Garizim, và thiết lập một phụng tự mới ở trong tinh thần và chân lý. Chúa Giê-xu là đền thờ của dân mới. Dân mới có một đền thờ, đó là chính Chúa Giê-xu. Khi giáng trần, ngôi lời đã dựng lên ở giữa loài người, một ngôi nhà đích thực cho Thiên Chúa. Ngôi lời đã nhập thể và đã dựng lều ở giữa chúng ta, và chúng ta đã thấy vinh quang của Người. Gioan chương 1 câu 14. Xưa kia, Thiên Chúa đã dựng lều ở giữa trại của người Do Thái, và Ngài đã ở giữa dân Ngài. Bây giờ Đức Kitô ở giữa dân mới, Ngài là nhà tạm của Thiên Chúa ở giữa loài người. Và cũng như xưa kia, vinh quang của Thiên Chúa đã đậu trên nhà tạm giống như một áng mây sáng, diễn tả sự hiện diện và thánh thiện của Thiên Chúa. Thì ngày nay ta cũng đã thấy vinh quang xuống trên con người Đức Kitô. Sách Sáng Thế kể rằng, khi đi trốn anh, Gia-cốp đã đến ngủ ở một nơi kia gọi là Bê-tên, nghĩa là nhà Chúa. Ông mơ thấy trời mở ra ở trên đầu ông, và có một cái thang nối trời với đất. Trên thang đó, các thiên sứ lên lên xuống xuống. Tỉnh dậy, Gia-cốp kêu lên, nơi này thật là kinh hùng, vì ở đây có nhà của Chúa và cửa của trời. Khi Chúa Giê-xu bỏ bờ sông Giô-đan-nô đi lên Cana và thu nạp những môn đệ đầu tiên, ông Na-ta-na-en kinh ngạc vì thấy Chúa đã biết mình nên kêu lên, Thầy thật là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa. Và Chúa đáp, vì ta nói ta đã thấy ông dưới cây vả, nên ông tin. Nhưng ông sẽ còn thấy nhiều hơn nữa. Rồi Ngài tiếp. Thật, ta bảo thật, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ lên lên xuống xuống trên con người. Gioan chương 1 câu 50. Gợi đến các giấc mơ lạ lùng trước kia, hẳn là Chúa Giê-xu cũng muốn cho người ta kết luận như vị tổ phụ ngày trước. Quả thật, nơi đây thật là kinh hùng. Chúa Giê-xu là nhà Chúa, và đây chính là nơi cửa trời mở ra cho người ta vào. Sau đó ít tuần, Chúa Giê-xu lại đuổi phường buôn bán ra khỏi đền thờ. Các thầy tư tế chạy đến chất vấn. Ông lấy quyền gì mà đóng vai trật tự đền thờ như thế? Chúa đáp, cứ thử phá đền thờ này đi, trong 3 ngày, ta sẽ dựng lại. Gioan chương 2 câu 19. Người Do Thái sẽ phá đền thờ sao? Ngôi đền cầu nguyện của họ xây bằng đá mà phường buôn đang làm dơ nhớp. Họ sẽ phá thật, vì khi Chúa Giê-xu chịu chết, thì màn của đền thờ sẽ rách toang, bí mật của đền thờ bay mất. Thiên Chúa bỏ rơi cư xá trần gian của Ngài. Này nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Matthew chương 23 câu 38. Là biểu tượng của nhiệm cục xưa, ngôi đền vật chất này có một phần nào liên hệ với thân thế trần gian của Đức Kitô? Dân chúng thời Cựu Ước đã coi như là trung tâm sinh hoạt. Một vài năm sau, ngôi đền đó đã đổ xuống hẳn. Cứ phá đền thờ này đi. Nhưng ngày thứ 3, bỗng dưng ngôi đền ấy lại đứng lên ở giữa dân chúng. Trong 3 ngày ta sẽ dựng lại. Ngài nói như vậy về thân thể vinh hiển của Ngài. Ngày phục sinh đến thân thể Đức Kitô đã trở nên đền thờ của dân mới, nơi tập họp và liên kết mọi người lại, nơi cư ngụ của vinh quang, để quần chúng có thể vào mà thinh lặng ở trước mặt Chúa. chiêm ngưỡng thánh nhan Ngài và lắng nghe tiếng Ngài. Nơi đó họ phải đến để dâng lễ tạ ơn và đền tội, thờ phượng và xin ơn. Ngày xưa người Do Thái cầu nguyện trong một đền thờ bằng đá ở Jerusalem. Nhưng đã đến giờ những người thờ phượng chân thật phải thờ phượng trong tinh thần và trong chân thực, trong Đức Kitô vinh hiển là đền thờ thật của Thiên Chúa thánh thiện, và trong Thánh Linh là thực tại cao cả, và thánh thiện đã đến và làm đầy Đức Kitô trong buổi sáng phục sinh. Ngay từ đầu, thân thể của Đức Kitô đã được hiến thánh bằng dấu thánh thần. Nhưng giờ của Chúa Giêsu, giờ khánh thành ngôi đền thờ này, chỉ điểm lúc Ngài tử nạn và phục sinh. Khi Ngài từ bỏ nếp sống thế tục để được sống động ở trong thánh thần, là chính sự thánh thiện thông ban của Thiên Chúa. Lúc đó các cửa ở trong đền thờ mới mở ra để đón tiếp các người thờ phượng chân thật. Và họ sẽ chẳng bao giờ ra khỏi đền thờ đó nữa. Chẳng bao giờ họ sẽ thôi ở trong Đức Kitô. Và Đức Kitô sẽ mãi mãi là một đền thờ. Ngay ở trên thiên quốc sau này, chiên con Thiên Chúa, Đức Kitô tử nạn và phục sinh vẫn còn tiếp tục là nơi để vinh quang Chúa tỏ hiện, và là nơi để các tín hữu tụ họp, hầu chiêm ngưỡng và yêu mến Thiên Chúa. Tôi không thấy có đền thờ, bởi vì đền thờ bây giờ là chính Chúa, Thiên Chúa toàn năng và chiên con. Đô thị cũng không cần phải có mặt trăng hay mặt trời soi sáng, bởi vì ánh sáng của nó bây giờ là chính Thiên Chúa, và đuốc sáng của nó từ nay là chiên con. Khải Huyền, chương 21, câu 22.
Nguồn suối nêu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đạo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã khóc và bạn không lắng nghe. Đó là tựa đề của một quyển hồi ký hiện đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người Mỹ. Tác giả của quyển hồi ký là một tù nhân tên là Dwight Abbott, hiện đang thụ hình về 4 bản án chung thân liên tục tại một nhà tù thuộc tiểu bang California. Là thành viên của một băng đảng kỳ thị chủng tộc có tên là Tình Huynh Đệ Aryan, Abbott đã bị nhốt trong phòng giam 23 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và rất hiếm khi được tiếp xúc với người khác. Lòng tốt duy nhất mà Abbott nhận được là từ một cai tù mà ông không bao giờ nhìn thấy mặt. Abbott được người này cho thuốc lá và một mẫu bút chì. Chính bằng cây bút chì này mà ông đã bắt đầu viết cuốn hồi ký trên giấy vệ sinh. Vào hôm trước khi người cai tù được thuyên chuyển đi một nơi khác, Abbott mới khám phá ra rằng bàn tay thân thiện đó là của một người da đen. Câu chuyện này không thể không gợi lại cho nhiều người trong chúng ta kiệt tác có tựa đề Những kẻ khốn cùng của văn hào Pháp Victor Hugo vào thế kỷ thứ 19. Nhân vật chính tên là Jean Valjean, một thanh niên nghèo bị đưa ra tòa chỉ vì ăn cắp một ổ bánh mì và bị kết án nhiều năm tù khổ sai trong một hệ thống hình luật nổi tiếng là tàn bạo vào thời đó. Những tình huống quá bi đát trong chúng lao tù đã khiến cho Jean Valjean biến thành một con người chai đá. Chính vì vậy mà khi ra khỏi tù, ông đã trở thành một con người nguy hiểm gấp bội so với lúc chưa đi tù. Vừa vượt ngục, Jean Valjean đã vào một nhà thờ nọ để xin giúp đỡ. Nhưng sau đó, ông lại bị truy tố về tội ăn cắp đồ thờ phượng trong nhà thờ. Vị giám mục cai quản nhà thờ vốn là một vị chân tu đầy lòng thương xót, không những đã không tố cáo với nhân viên công lực, mà còn đứng ra bảo lãnh Jean Valjean. Chính tấm lòng từ tâm độ lượng của vị giám mục đã cải hóa người cựu tù. Ông đã tha thứ cho cái thế giới đã từng đày đọa ông và quyết tâm làm lại cuộc đời. Người tù khổ sai chung thân, không bao lâu đã trở thành thị trưởng thành phố, chuyên lo phục vụ những kẻ khốn cùng và những thành phần bị xã hội đẩy ra bên lề. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật Jean Valjean trong quyển tiểu thuyết của văn hào Victor Hugo cuối cùng đã tìm lại được khả năng yêu thương và tha thứ cho người khác. Chính khả năng đó đã tẩy xóa được vết nhơ trong đời của một người phạm pháp. Những ký ức mà ông Abbott cố gắng ghi lại cũng nói lên một sự đổi đời tương tự. Bàn tay của một người da đen đã cho ông cảm nhận được sức mạnh của sự tử tế, lòng quảng đại trong con người. Sự tử tế, lòng quảng đại ấy thường không phải là những hành động phi thường, mà chỉ là những cử chỉ nhỏ từng ngày. Một nụ cười, một cái bắt tay, một lời nói cảm thông, vân vân. Tuy nhỏ, nhưng lại có sức vực dậy cả một cuộc đời. Mẹ Teresa Calcutta đã có lần nói như sau: rất thường, chúng ta xem thường sức mạnh của một cái vỗ vai, một nụ cười, một lỗ tai biết lắng nghe, một lời khen ngợi chân thành, hay một nghĩa cử nhỏ. Tất cả những hành động ấy có sức làm thay đổi cả một cuộc đời. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một trái tim luôn biết cảm thông trước nỗi khổ của người đồng loại, một lỗ tai luôn biết lắng nghe, và đôi tay luôn biết sẵn sàng đưa ra để giúp đỡ, để trao ban, để chia sẻ và tha thứ cho mọi người.
Chúa đến khi tim con ly nước lá nhạt cầm hương. Nhưng còn đâu có ngờ bao lâu nay bao lâu đến giờ mỗi khi còn giúp đỡ ai vì lòng thương yêu bạn.
Tôi xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,